Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học tiếp quyển 17. Hôm nay chúng ta học sang chương Kính Pháp. Hôm qua chúng ta học hết chương Kính Phật, nay chúng ta học sang chương Kính Pháp. Chương Kính Pháp này có lời dẫn Pháp Sư Đạo Thế viết như thế này: từng nghe, vì tịch diệt bất động nên không hình tướng, không ngôn từ, nhưng cảm thì liền thông. Nếu có danh tự, có giáo thuyết. Nên có danh tự, có giáo thuyết. Vì thế, thật dễ vào cõi tam thiên đang hừng hực cháy, nhưng khó được nghe một bài kệ bốn câu. Mong người tu hành trong đêm dài thanh vắng, dưới ánh trăng thanh, một mình lắng tâm, ngâm tụng kinh điển, âm giọng bổng trầm, văn tự rõ ràng, lời hay ý đẹp, âm điệu hài hòa, phù hợp lòng người, giúp sinh tâm thiện, lại cũng đủ khiến cho u linh phấn khởi, tinh thần an ổn. Nếu tụng tập lầu thông, thấu suốt văn nghĩa, thiết tha chí thành đọc tụng thì sẽ thầm cảm. Phải thật biết rằng thụ trì một bài kệ sẽ được phúc đức rộng lớn, biên chép một câu kinh sẽ được công đức nhiều đời. Bởi thế nên ca diếp cung kính thụ trì, chẳng tiếc lột da. Tát đà tâm thành ưa thích, không từ tuôn máu. Đây là cửa đầu của Niết Bàn, là đức cuối cùng để nhập đạo. Cái phần này là phần lời dẫn của cái chương Kính Pháp này. Chúng ta thấy là Pháp Sư Đạo Thế, Ngài nói rằng từng nghe. Từng nghe tức là gì? Đã từng được nghe trong Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng, vân vân nói đó. Đó, đó là ba tạng thánh điển kinh luật luận ấy chính là pháp. Đã từng được nghe, được học, được đọc rồi. À, nay mới nói là từng nghe. Cái câu từng nghe đây tức là đã nghĩa là mình đã được nghe rồi. À, được học rồi, được đọc rồi. Vì ngài trước khi ngài Đạo Thế ngài viết bộ sách này, biên tập bộ sách này thì ngài đã trở thành một bậc pháp sư nổi tiếng ở trong dịch trường rồi. Cho nên bây giờ thì chúng ta thấy là cái trí tuệ và cái việc học của ngài thực là đã thành tựu rồi vậy. Cho nên nay ngài viết lại sách này, ngài mới nói là từng nghe. Việc tịch diệt bất động nên không hình tướng, không ngôn từ, nhưng cảm thì liền thông, nên có danh tự, có giáo thuyết. Đó. Nói rằng từng nghe thấy pháp của Phật vốn là gì? Tịch diệt bất động, nên không có hình tướng, không có ngôn từ, nhưng cảm thì liền thông. Nếu có cầu thì có cảm thì có ứng thì có thông đó. Có cảm thì tất thông. Có cầu có cảm thì sẽ gì? sẽ có ứng có thông ấy. Cho nên mới gì, nên từ đó mới gì, mới có danh tự, có giáo thuyết vậy. Còn pháp chân thực thì vốn không có hình tướng, ngôn từ đạo đoạn. Cho nên ở trong kinh Kim Cương Đức Phật nói gì? 49 năm Như Lai chưa từng nói một lời. Rồi kinh lại còn nói gì? Ai lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Rồi 49 năm Đức Phật chưa từng nói một lời thì Tam Tạng Thánh Điển đó là gì? Đó. Đây chính là ở cái ý này vậy. Ý Đức Phật nói là 49 năm chưa từng nói một lời ấy chính là gì? Là nói lên á, cái pháp chân thực, tịch tịnh vốn không tướng hình kia vậy, gọi là thực tướng của các pháp. Thực tướng của pháp thì vốn không có tướng hình, bất động, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, không có bút mực nào có thể diễn nói hết được. Xong, ở đây nói cũng giống như trong Trung Phong nói, giống như cái hang lớn ấy. Tuy không có tướng hình ấy, nhưng mà người ta thì hét lên một tiếng thì liền có tiếng vọng vậy. Đó. Pháp của Phật đây cũng thế, vốn là không có hình tướng, ngôn từ, đạo đoạn, nhưng mà vì chúng sinh tâm cho nên mới bày ra phương tiện để có gì, có thuyết về kinh, thuyết về luật, thuyết về luận vậy. Tất cả cái đó đều là phương tiện, giống như con thuyền để đưa người qua sông vậy. Cho nên tất cả giáo pháp của Đức Phật sau này mới gì, Đức Phật mới nói nó chỉ là phương tiện mà thôi. Còn pháp chân thực, pháp vốn không có tướng hình, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được, cũng không có thể ngòi bút nào có thể ghi chép hết được, vân vân. Cho nên đây chẳng qua là pháp ở đây là vì chúng sinh có cầu á, cho nên Phật mới gì, mới có ứng vậy. Ứng ở đây bằng gì, mới nói ra ngôn ngữ văn tự vậy. Cho nên chúng ta thấy bộ kinh đầu tiên Đức Phật thuyết đâu có hàng thế gian phàm phu đâu có biết gì đâu, có mắt như mù, có tai như điếc ấy. Đó chính là bộ kinh Hoa Nghiêm ấy, mà ngài Thiên Thai Chí Giả phán định kinh giáo ở trong nhà Phật chúng ta nói là Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. Ngài phân định như vậy là kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói trong vòng 21 ngày đầu khi ngài thành Phật. Thế gian chúng ta không có một ai là người phàm phu, người trần mắt thịt chúng ta đến dự cả. Vì Phật ngồi trong chính định, thuyết kinh ở trong chính định. Và vân tập các vị pháp thân đại sĩ ở khắp mười phương, khắp tam thiên đại thiên thế giới về để nghe pháp. Và nói tóm lại là tất cả những người nghe pháp ở trong pháp hội Hoa Nghiêm không phải là người phàm phu, người trần mắt thịt như chúng ta mà có thể biết được. Ngài chỉ thuyết cho các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát và các vị quỷ thần, nhưng mà thực tế các vị quỷ thần kia không phải là quỷ thần, các vị đó chính là những vị Bồ Tát thị hiện là cái thân quỷ thần để cứu độ chúng sinh mà thôi, chứ thực tế không phải là quỷ thần thật, không vì do nghiệp báo mà thì phải sinh vào đường quỷ thần. Chúng ta biết là con người chúng ta phúc báo hơn quỷ thần, mà còn đã chưa được nghe pháp mà chưa hiểu được cơ mà, chưa được dự cơ mà, huống chi là quỷ thần thật. Vì vậy mà những chúng quỷ thần, những thiên long bát bộ trong pháp hội ấy toàn là những người đã từng nhiều đời nhiều kiếp cúng dường các đức Phật rồi, gieo duyên lành với các đức Phật rồi, và cũng đã từng cúng dường và gieo duyên lành với Đức Phật Thích Ca khi ngài còn hành Bồ Tát đạo rồi. Cho nên nay ngài thành Phật, các vị đó mới đến được ở trong hội đó, được thuyết bộ kinh 21 ngày, thế gian 21 ngày, nhưng mà thực tế ở trong định nó đã là trải qua bao nhiêu ạ, bao nhiêu không biết bao nhiêu là năm tháng rồi. Nhưng mà thế gian chúng ta chỉ 21 ngày thôi. Và sau này chúng ta thấy Đức Phật nhập Niết Bàn đến 700-800 năm rồi. Bây giờ mới có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ. Ngài nhập định đi xuống Long Cung, vào tàng kinh các của Long Vương. Thì khi đó mới thỉnh được cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó về nhân gian, gồm hơn 80.000 bài kệ. Đấy là bộ Tiểu Hoa Nghiêm. Còn bộ Trung Hoa Nghiêm và bộ Đại Hoa Nghiêm nó còn lớn hơn thế rất là nhiều. Ngài Long Thọ, ngài đọc lướt qua và ngài nhớ được cái về chép lại cái bộ Tiểu Hoa Nghiêm đó thôi. Nhưng đã cũng đã rất là dày rồi. Rất là dày. Mấy quyển dày như cái quyển 3-4 quyển cũng dày như gần bằng cái quyển Pháp Uyển Châu Lâm này đó. Cố Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh đệ nhất tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt đó. Cho nên chúng ta thấy là pháp của Phật có cao thấp không đồng lại như thế. Hàng phàm phu thì thấy Phật như là ngài đang ngồi thiền thôi. Nhưng mà pháp thân đại sĩ Bồ Tát và các vị thiên long quỷ thần có thần thông, có công đức, đã từng theo Phật nhiều đời nhiều kiếp rồi thì thấy là ngài thì đang vân tập đại chúng để thuyết pháp. Cái này những người mà ngồi thiền thì các quý vị biết được cái cảnh giới này. Những người thường ngồi thiền nhập định thì các vị biết được cảnh giới này. Người mà tu hành đắc thiền đắc định á, các vị có thể ngồi thuyết pháp hết ngày này qua tháng khác cho chúng chư thiên và quỷ thần nghe và thế giới vô hình nghe. Hàng phàm phu nhìn thấy các vị ngồi cứ coi như là ngài ngồi thiền thôi, nhưng thực tế thì ngài đang thuyết pháp. Chúng ta thấy là học về lịch sử của Bồ Tát Địa Tạng, tức là ngài Quế Sâm Hòa Thượng đó, thái tử nước Tim La đó, bây giờ chính là Hàn Quốc đó, ngài là thái tử nước Hàn Quốc ngày xưa, đi sang xuất gia cầu sang Trung Quốc xuất gia cầu đạo, và sau khi đắc pháp ngài lên đỉnh núi Cửu Hoa và ngồi thiền ở đó, tu tập ở đó. Ngài thường ra một cái gộp đá bằng phẳng như cái chiếu và ngài ngồi thiền ở đó. Hàng phàm phu chúng ta thì thấy ngài ngồi thiền, nhưng mà thực tế thì ngài ngồi thiền ở đó để dùng định tâm, dùng thần thông và dùng công đức, dùng trí tuệ của ngài để đi thuyết pháp độ sinh cho chúng sinh ở trong ba đường ác đạo và chúng chư thiên, chúng quỷ thần. Ngài chia ra thời gian á, ngồi thiền đó chính là cái thời gian mà ngài đi thuyết pháp cho chúng chư thiên và quỷ thần và ở trong các địa ngục khổ, phân thân ra để vào đó để thuyết pháp, để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Chúng ta thấy còn nếu ngài dùng cái tấm thân sắc phàm này, tấm thân mà gọi là thái tử nước Tiêm La đó, tấm thân rồi sau này tấm thân của một vị hòa thượng kia, thì không thể đi khắp đây đó để giáo hóa độ sinh được. Mượn cái tâm thân đó để biểu diễn thôi, để giả tu và để biểu diễn để cho gì chúng sinh ở nhân gian này biết rằng có một vị đại sĩ, có một vị tỷ khiêu như thế, ngài có hạnh gì, hạnh đồng với hạnh của Bồ Tát Địa Tạng như thế, và sau này mọi người biết rằng ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng á. Thường độ chúng sinh ở trong thiền định, dùng thiền định để giáo hóa độ sinh. Thế những người nào mà tu thiền sâu, những người tu thiền đắc định rồi á, thì những người đó sẽ cảm nhận được cái này. Cho nên ở trong lịch sử của các vị thiền sư Trung Hoa, có một vị thiền sư ngày xưa khi mà kinh Đại Niết Bàn á, chưa dịch sang từ tiếng Phạn sang tiếng Ấn Độ á, cái vị thiền sư này là ngài là cái người đầu tiên sau khi ngài tu thiền đắc pháp đắc định đắc đạo thì ngài là cái người đầu tiên ngài tuyên bố với tất cả tăng ni, tín đồ Phật tử, Phật giáo đồ của Phật giáo Trung Quốc lúc bấy giờ rằng, kể cả một số các vị pháp sư Ấn Độ đi sang đó, nhưng mà chưa được tiếp xúc với kinh Đại Niết Bàn, cho nên là chưa biết được. Và trước đó thì đều chủ trương rằng á, nhất thiện đề không thể thành Phật. Thế là người gì ạ? Người mà phạm vào tội ngũ nghịch, đại ngũ nghịch rồi á, tức là đấy, người phạm tội đại ngũ nghịch tức là không thể thành Phật. Thế là người đó sẽ mãi mãi đọa trong A Tỳ địa ngục mà thôi. Đã. Quan điểm trước khi bộ kinh Đại Niết Bàn được dịch ra từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc ạ. Đấy, thì nói là nhất thiện đề bất thành Phật. Tức là cho rằng cái hạng nhất thiện đề sẽ phạm vào tội đại ngũ nghịch đó, thì chịu khổ lâu dài ở trong A Tỳ địa ngục, cho nên hạng này là không thành Phật được. Nhưng mà ngài một vị thiền sư này, ngài đạo gì này, cũng là đạo, cũng họ đạo, thích đạo gì này, tôi quên đạo gì này, lâu lâu không nhớ cái tên, thì nhớ là ngài cũng là thích đạo. Mình nhớ là ngài mình cũng thích đạo cho nên nhớ được thích đạo thôi, chứ còn cái tên của ngài, cái tên đệm thì tên chính của ngài thì không nhớ được. Vì đọc cũng lâu lắm rồi, từ ngày xưa đi học hay đọc về sách thiền, bây giờ về nhà rồi thì đại đa số là hay đọc về sách Tịnh Độ thôi. Đó. Hình như trong này sau này cũng có đấy, đến cái phần tăng ấy là cũng có. Đó. Nhưng hôm nay thì qua đây thì cũng nói sơ sơ. Có đấy, phần tăng là có, phần tăng là nói về các vị thánh tăng là có vị này. Chúng ta biết là ngài, khi mà ngài tuyên bố với tất cả tăng tục lúc bấy giờ là nhất thiện đề có thể thành Phật, và mọi người cả tăng cả tục, cả các vị pháp sư Ấn Độ cũng như pháp sư Trung Quốc, các vị đại sư Trung Quốc lúc bây giờ đều nói rằng ngài đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật, cho nên là tẩn xuất ngài ra khỏi tăng đoàn, tức là bị đuổi đó, đuổi ngài ra khỏi tăng đoàn luôn, không công nhận ngài là một vị sư ở trong giáo hội luôn, ở trong tăng giả luôn. Và vị thiền sư ngài này, ngài nói rằng bây giờ cái hiểu, cái biết và cái chứng, cái giác ngộ của ta chỉ có Phật với Phật mới biết được thôi, còn thì bây giờ A-la-hán cũng không thể biết được cái sự chứng ngộ của ta bây giờ. Cho nên mọi người, chúng ta thấy mọi người mới đuổi ngài xuất chúng, ta đuổi ngài ra khỏi giáo đoàn, đuổi ra khỏi giáo hội tăng giả lúc bấy giờ, và không công nhận ngài là một vị sư nữa. Thôi ngài thôi đuổi thì đi, bây giờ ta có giải thích cũng chả ai hiểu. Cho nên ngài đi vào trong rừng sâu núi thẳm, ngài ẩn cư ở trong đó, đói thì ngắt đoạt tùng, ngắt lá cây trái cây để ăn, khát thì uống nước suối, một mình ấy chẳng ai chơi cùng nữa. Vì ngài bị tần suất rồi mà, cho nên ai cũng nghĩ là ngài là người phá đạo, là người hủy hoại giáo pháp của Đức Phật. Tất cả kinh Phật đều nói nhất thiện đề không thành Phật, nhưng bây giờ ông lại đi lại nói ngược lại là nhất thiện đề có thể thành Phật, có nghĩa là gì? Họ khép vào cho thầy này là cái tội gọi là phá pháp luân tăng, một trong những tội gọi là đại ngũ nghịch, nói pháp ngược lại với giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là họ mới tần suất ngài đi. Sau đó ngài vào trong núi, ngài ở trong núi hơn chục năm trời. Ngài cứ thế, cứ tu thế thôi, một mình ở trong núi như thế, chả ai chơi cùng ngài, mà dân cũng gì, dân tình tín đồ Phật tử cũng bảo là ông bị ông sư đấy thì ông sư điên, ông bị đuổi rồi, cho nên cũng chẳng Phật tử nào đến để cúng ngài cả. Mà ngài đi đến đâu thì Phật tử cũng chạy, cũng nghĩ là ngài bị giáo hội đuổi rồi, bị tất cả các sư đuổi rồi. Cho nên nói là ngài tu theo tà đạo, bị tẩu hỏa nhập ma tà đạo, cho nên không ai chơi với ngài, cũng chẳng ai cúng dường ngài, chẳng ai gần gũi ngài. Lên trên núi, ẩn cư mình trên núi hơn chục năm sau. Thế một hôm á, ngài mới thuyết pháp, ngài cứ thuyết pháp suốt như thế, ngài không có người nghe pháp ư. Ngài dựng lên những hòn đá ngồi chung quanh ngài, ngài ngồi vào giữa để thuyết pháp cho những hòn đá nghe. Ngài coi như lấy đá làm người, người Phật tử là người đến nghe pháp. Trong nhà Phật chúng ta có cái câu chuyện nổi tiếng của vị thiền sư như thế. Ngài hơn chục năm cứ ra ngồi thuyết pháp gì cho đá nghe như thế. Chúng ta thấy không? Không có ai nghe, thuyết pháp cho đá nghe. Dựng những hòn đá ở chung quanh mình và ngài ngồi vào giữa, chung quanh những hòn đá Ngài dựng lên để thuyết pháp. Và khi mà Ngài gì? Ngài thuyết mười mấy năm như thế xong, một hôm Ngài mới nói gì? Ngài mới nói rằng cái chứng biết của ta, cái giác ngộ và cái gì? Cái thấy biết của ta, quả thực là gì? Đức Thế Tôn á nói rằng nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Nếu như nhất xiển đề mà hồi tâm chuyển ý, nhất xiển đề cũng có thể sám hối, nhất xiển đề cũng có thể thay đổi được. Vì gì? Vì tập tính của chúng sinh á là bất định, mà bất định thì có thể thay đổi được. Cho nên á, ta nói rằng á, nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Các ngươi có đồng ý với ta không? Ngài nói xong như thế, tất cả những cái hòn đá mà Ngài gì ạ, Ngài dựng lên ở bên cạnh đây là người nghe pháp á, tất cả đều đổ xuống, nằm rạp xuống, có nghĩa là gì? Đá hiểu được gì ạ? Lòng người. Đá hiểu được á lời thuyết pháp của Ngài trong suốt mười mấy năm qua. Cho nên đến cái giây phút mà đặc biệt đấy, Ngài mới hỏi rằng nhất cái thấy biết của ta, và thấy rằng gì? Nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Nhất xiển đề có thể thành Phật. Ta nói như vậy các ngươi có hiểu không? Không có ai, cho nên họ nói mấy hòn đá Ngài dựng lên cũng tự Ngài dựng lên thôi. Nói xong một cái thì tất cả những hòn đá mà Ngài dựng lên ở chung quanh Ngài đều đổ rạp xuống. Ý như là gì? Hiểu và gì? Lễ tạ Ngài, lạy tạ Ngài. Mấy tháng sau, có vị pháp sư ở Ấn Độ đi sang Trung Hoa dịch bộ kinh Niết Bàn ra, kinh Đại Niết Bàn đó ra, thì mới thấy là gì? Trong kinh Đại Niết Bàn đó, Đức Phật nói gì? Nhất xiển đề cũng có thể thành Phật. Cho nên lúc đó gì? Tăng ni, Phật tử cả nước cũng như là quốc vương và đại thần cũng như tất cả mọi người ở trong đất nước mới nghĩ là gì? Mình đã sai rồi. Mình đã gì? Đã sai và đã tần suất một vị tăng thực tu thực chứng cái sở chứng của cái vị thiền sư đó thì quả thật là không có ai chứng ngộ bằng thầy vậy. Vậy mà tăng đoàn đấy thì đã nghĩ oan và đuổi oan đấy, thầy đi ra khỏi khỏi giáo hội, khỏi tăng đoàn. Cho nên là bây giờ thì nghe như thế, quyển kinh đó dịch xong ra một cái là chúng ta biết không? Tất cả các vị thiện tri thức và tăng ni cả nước ầm ầm kéo lên núi để cầu pháp với Ngài. Lúc đó thì Ngài chả cần phải đi tìm chúng sinh để độ nữa, mà tự chúng sinh thì tìm đến Ngài để cầu pháp. Và không bao lâu thì cái núi ấy trở thành một cái đạo tràng gì? Một cái đạo tràng gọi là một cái đại tổng lâm vậy, một cái đạo tràng lớn vậy, và độ được cho vô số tăng tục gì ạ, biết đạo và tu đạo vậy. Chúng ta thấy không? Mất mười mấy năm trời bị hàm oan, bị tần suất ra khỏi tăng đoàn vì cái tội gọi là đi trước gì, đi trước kinh chưa dịch ra. Vì kinh lúc đó bộ kinh Đại Niết Bàn nó chưa được truyền sang Trung Quốc, cho nên tất cả các kinh khác đều nói nhất xiển đề bất thành Phật. Đặc biệt là trên là những người học luật họ chấp vào luật, cho nên họ bảo là phạm luật, phạm tứ trọng ngũ nghịch là đọa trong A Tỳ địa ngục, không biết bao giờ cho ra được, không biết bao giờ cho ấy được. Nhưng mà trong này, rồi chúng ta thấy trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm này, kể cả phạm ngũ nghịch thập ác, phạm tứ trọng ngũ nghịch thập ác vân vân, phạm tất cả các tội đó đều có pháp sám hối, nhưng luật tạng thì không công nhận. Nhưng mà ở trong Pháp Uyển Châu Lâm này, cụ đạo thế cụ dẫn chứng kinh nào luật nào nói rõ ràng, mà phương pháp sám hối ra sao đều có hết. Thì chúng ta biết học luật thì đương nhiên những cái đó thì phải né nó đi rồi, không có là tăng ni Phật tử chúng ta mà biết rồi thì vẫn sám hối được, đúng không? Sám hối được thì thôi, cứ phạm đi mai lại đi sám hối tiếp, thế thì nguy. Cho nên người dạy luật thì họ phải có quan điểm của luật. Những cái tội tứ trọng ngũ nghịch đó họ bảo là không sám hối được, để cho chúng ta gì? Chúng ta lo mà giữ gìn. Cũng có cái lý của người học luật và người trì luật và người dạy luật. Đó. Còn ở đây trong Pháp Uyển Châu Lâm này Rồi đến cái chương sám hối đó, chúng ta thấy phạm tội ngũ nghịch vẫn có cách để sám hối. Phạm tứ trọng ngũ nghịch thập ác vân vân đều có cách để sám hối. Nhưng mà phải sám hối đúng như pháp. Sám hối mà bây giờ bao giờ mà thấy gì ạ? Thấy cái thoại tướng hiện ra thì cái tội địa ngục ấy, cái tội phạm tội nặng ấy gì mới diệt đi. Đến cái trường đó chúng ta sẽ thấy. Cho nên trong nhà Phật đều có gì? Đều có, chúng ta biết rằng có chỗ mắc thì phải có cái gì? Chỗ gỡ chứ. Có người buộc thì có người gỡ. Bây giờ ai cũng đi buộc thì Phật Pháp chúng ta sẽ bị đoạn tuyệt ngay một thời gian ngắn thôi. Cho nên có người buộc phải có người gỡ. Đó. Vì vậy ở đây chúng ta thấy là cái vị đang kể cái vị thiền sư ấy, đấy, mười mấy năm trời bị oan vì cái tội gì? Cái tội mà cái sự lĩnh ngộ, chứng ngộ của Ngài á, đi trước cả kinh điển, không phải đi trước Đức Phật nói ra đâu, mà đi trước cả kinh điển, dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán á, cho nên mới bị oan ức như thế. Vì chúng ta biết kinh Niết Bàn Đức Phật nói sau cùng mà, nói sau cả kinh Pháp Hoa mà. Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên, tức là vào khoảng năm Đức Phật 47 tuổi, 42 tuổi, cho đến năm 49 tuổi á, thì thời gian đó Đức Phật mới nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Mà kinh Niết Bàn Phật còn nói sau cả kinh Pháp Hoa cơ. Tức là Ngài nói xong á là Ngài nhập Niết Bàn. Tôi nghĩ chắc là khoảng độ tầm vài năm cuối cùng của Ngài thì Ngài mới nói kinh Đại Bát Niết Bàn. Và sau đó thì đến tại rừng Sa La Song Thọ thì Ngài nói kinh Di Giáo. Trong khoảng vài tiếng đồng hồ nữa thế là hết. Thế là Ngài nhập Niết Bàn. Đây là hết một đời thuyết giáo của Đức Thế Tôn thì hiện ở thế giới này. Cho nên ở đây chúng ta thấy pháp của Đức Phật ở đây nói là phương tiện là như thế. Nó là phương tiện. Chứ chúng ta mà chấp vào pháp quá thì cũng không được. Nếu mà người học về luật họ chấp về luật, học về luật họ chấp về luật, cứ thấy ai cũng là gì như là tội phạm luôn. Nếu mà người mà học luật đó thì nhìn các sư với nhìn các Phật tử bây giờ ai cũng là tội phạm ở trong cửa Phật luôn đấy các quý vị. Ai cũng phạm giới mà. Ví dụ ăn đó, quá ngọ ăn là phạm giới rồi, không phải là tỳ kheo rồi. Đúng không? Tôi nói ngay với cái 10 giới sa di thôi. Một cái giới gọi là ăn quá ngọ, tức là quá giờ ngọ mà ăn á, ăn cơm á, hay ăn cháo, ăn bất cứ thứ gì vào miệng mà có sơ mà nhai á, tóm tẻm một cái thôi là cũng là phạm giới, không phải là sa di nữa. Tỳ kheo thì không phải là tỳ kheo nữa. Ở như thế thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta là quỷ à? Chúng ta là ma. Đấy. Cho nên chính vì lợi dụng vào cái giới luật của Đức Phật như thế, vừa qua mà thì có cái ông Thông Lạc, cái ông ấy chửi tất cả các sư ở Việt Nam chúng ta cũng như sư trên thế giới, bây giờ ai cứ ăn cơm ba bữa là vị đó là quỷ, là ma. À, là ma quỷ ở trong nhà Phật. Thậm chí ông còn phỉ báng A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền là gì? Là đại ma đầu nữa cơ. À, ông như thế. Nhưng vẫn có gì khá nhiều người tin ông ấy vì ông bảo là ông ăn mỗi ngày một bữa. Cho nên á, ông làm đúng theo lời Phật. Và ông ấy chuyên giảng kinh gì, kinh A Hàm. Cho nên ông giảng đúng lời Phật. Và ông ấy lấy luật ra gì? Ông giảng, ông nói rằng đấy, luật nói như thế. Đấy, các sư bây giờ ngày cứ ăn hai ba bữa như vậy đâu phải sư đâu. Không phải sư. Mà sư, Đức Phật ngày xưa không cho thành lập giáo hội, bây giờ các sư bây giờ làm việc giáo hội, thành lập giáo hội, làm việc giáo hội, tranh nhau chức quyền thế này thế khác. Cho nên những vị này là gì? Là ma giả sư, phá đạo của Phật, phá pháp chính pháp của Phật, vân vân này nọ. Cho nên ông cũng dụ dỗ được gì khá nhiều Phật tử đi theo ông ấy và tin ông ấy. Và những người Phật tử theo ông ấy là gì? Cứ nghe thế nói đến Di Đà là thôi là không bao giờ nghe nữa, nói là đây là ma đầu, là con của ma. Nói Di Đà, nói Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, cứ nói ngoài cụ Phật Thích Ca ra mà nói đến một cụ Phật nào khác là ma hết. Vì ông chỉ công nhận trên đời này có mỗi ông Phật Thích Ca thôi. Còn ngoài ông Phật Thích Ca ra là đều là ma vương hết. Thiên ma ba tuần giả danh giáo pháp của Phật để hủy hoại Phật giáo hết. Đấy. Cho nên những cái người mà theo ông ấy này, cứ nghe và tu theo tịnh độ một cái này nó bảo chúng ta là ma, là không chơi. Đấy, nó bảo ma. Cho nên cái thời mạt pháp này nó khó lắm. Khó lắm các quý vị. Đúng là như các cụ ngày xưa nói gì, chẳng khác gì kẻ mù sờ voi vậy. Nói lại tí là gì đấy, người mà gã mù đi sờ vào đuôi voi thì bảo con voi giống như cái chổi xẻ. Gã mù sờ vào cái chân voi bảo con voi như cái cột nhà. Gã mù sờ vào cái vòi voi thấy mềm mềm nhún nhún đó, thì bảo là con voi như một con đỉa to. Đấy, rồi á, gã sờ vào cái sườn cái bụng con voi á, thì bảo con voi á to như thế này là đúng như một cái trống. Đó. Chúng ta thấy, thế mới gọi là kẻ mù sờ voi. Sờ vào á, phần nào thì đoán là con voi theo cái phần mình được sờ mà thôi. Người học đạo chúng ta cũng như thế. Nếu không chịu lắng nghe, không chịu tham cứu, không chịu học hỏi, thì chúng ta học cái gì biết cái đấy, và nếu mà chúng ta chấp, chúng ta chỉ cho cái đấy là đúng thôi. Cho nên người học luật mà không học giáo, không học luận nữa, thì chỉ chấp luật, nhìn ai cũng thành gì thành tội phạm. Nhìn sư nào cũng như là kẻ phá giới. Nhìn sư thầy nào cũng như là kẻ gì ạ? Là ma quân hủy hoại Phật giáo. Đó, như tôi vừa nói. Thì chúng ta phải biết rằng Phật giáo đến mỗi quốc độ nó có khác nhau. Cái bản sắc văn hóa nó khác nhau, cho nên Phật giáo đến đó cũng phải thích ứng để mà gì mà sống. Phật giáo Việt Nam nó khác với Phật giáo gì? Ấn Độ khác với Phật giáo Trung Quốc, khác với Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, nó khác nhau. Ở Việt Nam chúng ta coi gì? Coi những người đi ăn xin là cái dạng mà là bần cùng, khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, không làm được gì mà ăn nữa mới đi ăn xin. Nhưng còn ở Ấn Độ các quý vị đi ăn xin không phải là bần cùng, khố rách áo ôm nhé. Đi ăn xin nó chia thành gì? Ba hạng người. Một hạng người ăn xin đó là gì? Những người thực sự là ở cái tầng lớp gọi là thầy của gì ạ? Là thầy của cả quốc vương nữa cơ. Làm thầy của cả các vị trưởng giả nữa cơ. Ví dụ như là các vị thời xưa khi Đức Phật tại thế thì Đức Phật, tăng đoàn của Đức Phật này, rồi các vị Bà La Môn này, các vị tu sĩ của các gì, các tôn giáo này, họ cũng đều đi khất sĩ. Đi ăn xin như thế. Mình gọi đi ăn xin nhưng bên Ấn Độ gọi đi khất sĩ. Khất sĩ, nó coi chữ sĩ. Khất tức là xin. Sĩ, đi xin nhưng mà không phải đi xin những kẻ gì khô rách áo ôm đầu đường xó chợ. Đi xin ở đây là gì? Xin cái ăn, để ăn để nuôi tấm thân giả tạm này, nhưng mà lại để đem giáo pháp để ban bố gì cho chúng sinh, giác ngộ cho chúng sinh, giải thoát cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh để giải thoát giác ngộ. Cho nên mới gọi là khất sĩ. Thế cái hạng người đi ăn xin cao nhất ở Ấn Độ đó chính là chỉ cho các vị khất sĩ ấy. Trong đó có cả Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật, có cả các vị giáo chủ của các tôn giáo khác như là Bà La Môn hay là như Kỳ Na giáo vân vân. Song song với thời Đức Phật tại thế là Ấn Độ có 96 tôn giáo. Gần như tất cả các tôn giáo đó đều đi khất thực, mà ngày đều chỉ ăn một bữa. Mà còn có như tôn giáo có khi vài ngày họ mới ăn một bữa nữa cơ. Nó chủ trương là khổ hạnh mà, ép xác. Mấy ngày họ mới ăn một bữa nữa. Mùa đông họ cởi trần trùng trục ra, họ ngâm mình ở dưới nước lạnh á. Mùa hè á, tôi biết cái nắng Ấn Độ nó 40 mấy độ, họ thì cái đạo Kỳ Na giáo nó không mặc quần áo, nó ở trần luôn các quý vị. Vừa qua chúng tôi sang họ vẫn ở trần luôn như thế, bây giờ vẫn còn. Cái đạo đó bây giờ vẫn còn. Họ vẫn còn tồn tại Ấn Độ. Mùa hè thì họ tha phơi nắng giữa bãi cát ấy. Mà nắng đến 40, 42, 45, thậm chí Ấn Độ có lúc nó lên đấy, nếu ngoài bãi cát như thế nó phải đến hàng 50 độ, nhưng mà họ ra phơi nằm phơi đấy. Còn lạnh ấy, Ấn Độ nó thì nó có băng tuyết dọc dọc cái chân núi Himalaya, nó còn có tuyết nữa, có băng nữa, nó băng tuyết, nó lạnh, nó còn xuống âm thì đến 10 mấy độ, 20 độ. Thế mà họ đi xuống dưới nước họ nằm, họ ngâm mình dưới nước, chìm mình dưới nước, gọi là khổ hạnh. Thậm chí họ treo ngược người lên, rồi cho người đánh, vân vân. Nó có cái tôn giáo kỳ lạ như thế, nhưng nó vẫn tồn tại song song với Đức Phật, mà đến bây giờ nó vẫn còn, cũng hơn 2000 năm nay rồi. Mà khi Đức Phật thành đạo, nó còn có trước cả Đức Phật, trước khi Đức Phật xuất gia thành đạo, tôn giáo đấy đã có rồi cơ. Đó. Cho nên Ấn Độ là 96 tôn giáo song song cùng với đạo Phật chúng ta lúc đó. Mà các tôn giáo Ấn Độ lúc bấy giờ ấy, thì họ đều là đại đa số đều đi khất thực. Đức Phật không thể, các tôn giáo kia họ đi khất thực mà Đức Phật xưng là vấn gì, đấng đại giác, thiên nhân sư chi mô phạm, tức là bậc thầy mô phạm của trời người, mà lại đi nấu cơm ở trong nhà thì không được rồi. Các tôn giáo họ ăn một bữa mà Đức Phật ăn hai bữa ba bữa thì cũng không xong rồi. Các tôn giáo khác họ ngủ ngoài rừng, Đức Phật thì xây chùa để ngủ nó không được rồi. Mà thỉnh thoảng thì vẫn phải khuyến khích các đệ tử, mặc dù sau này có tinh xá, nhưng vẫn khuyến khích các đệ tử hành hạnh đầu đà, tức là ra ngủ gốc cây, ngủ ở hang núi và ngủ ở ngoài nghĩa địa bãi tha ma để quán chiếu cái sự vô thường, khổ không, vô ngã. Các pháp là gì? Là giả không phải thực, vân vân. À, chúng ta thấy. Cho nên một số các vị tỷ kheo lòng tham dục và hân sân giận tràn đầy, cho nên phải tu tập những pháp quán khổ hạnh như thế, pháp tu khổ hạnh và những pháp quán để trừ tham dục như vậy, trừ sân nhuế như thế mới có thể đạt đạo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy các pháp nó đều là phương tiện mà thôi. Vì vậy mà ở đây mới nói gì? Ở đây mới nói vì thế trong cái phần lời dẫn này, Ngài Đạo Thế mới nói vì thế thật dễ vào cõi tam thiên đang hừng hực cháy, nhưng khó được nghe một bài kệ bốn câu. Ngài mới nói giáo pháp của Đức Phật đó, thì vốn là gì? Tịch diệt, không có tướng, không hình, không ngôn từ, tức là ngôn từ đạo đoạn đó. Nhưng vì cảm thì liền thông, nên có danh tự và có gì? Có giáo thuyết, nhưng mà không phải là ai cũng được nghe đâu, ai cũng đủ duyên để được nghe giáo pháp của Phật đâu. Đó, cho nên ở đây mới nói rồi. Vì thế cho nên gì? Mới dễ vào được cõi gì? Tam thiên đang hừng hực cháy này. Cõi tam thiên tức là chỉ cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Khắp trong tam thiên, đại thiên, thế giới, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Vì thế giáo pháp gì? Mới gọi là thông suốt được cả tam thiên, đại thiên, thế giới chứ. Còn pháp của Đức Phật đó mà có hình có tướng, ngôn từ bị bám chấp đó, thì làm sao mà biến được khắp tam thiên, đại thiên, thế giới? Nó chỉ như là cái pháp học của thế gian này thôi. Viết vào sách và rồi sách cháy đi là hết. Và qua đời này họ không muốn học cái nền giáo lý đó nữa là xong. Nhưng còn pháp của Đức Phật, thế giới của chúng ta không học, nhưng mà gì? Các cõi khác học. Cõi người cho dù theo như kinh Phật nói thì khoảng độ tầm 1000 năm chính pháp, 1000 năm tượng pháp, 10000 năm mạt pháp thì khoảng 12000 năm. Thì bây giờ đã là năm 2563, chuẩn bị sang 64 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Vị trí giáo pháp của Đức Phật chỉ còn tồn tại ở thế gian hơn 9000 năm nữa thôi. Khoảng sang ngàn năm, cuối ngàn năm thứ 9 và ngàn năm thứ 10 nữa thì thế gian không còn ai biết tới Phật pháp nữa. Vì giáo pháp của Đức Phật diệt hết ở thế gian này trong vòng 12000 năm. Vậy thì thế giới khác còn Phật pháp không? Có. Cõi Sa Bà của chúng ta này, cõi Nam Thiềm Bộ Châu này không còn Phật pháp lưu hành. Nhưng ở trong gì? Ở trong các cõi quỷ thần, ở trên các cõi trời khác, và ở trong khắp gì? Tam thiên, đại thiên, quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của Đức Phật vẫn lưu hành bình thường. Cho nên ở đây mới nói gì? Pháp của Phật thì vốn không có tướng hình, ngôn từ đạo đoạn, cho nên có cảm thì liền là thông lại như thế, là ứng lại như thế. Vì vậy mới nói mới nói là tuy rằng á biến khắp á, vào khắp á, ở trong tam thiên đại thiên hừng hực á, lửa cháy đó, nhưng mà nếu mà muốn để có đủ duyên được nghe một bài kệ bốn câu là khó đấy. Cái này ngài, tôi nghĩ là ngài Đạo Thế ngài chép lại cái tích ở trong kinh Hiền Ngu. Trong kinh Hiền Ngu ngày xưa khi mới học xong năm 2006 tôi về có giảng ở trường Hạ Chùa Thầy, tôi cũng có đã soạn lại. Tôi nhớ là có một câu chuyện nói về tiền thân của Đức Phật. Nói rằng trải qua hằng hà sa số kiếp về trước, bây giờ Đức Phật là một vị vua. Ngài chán bỏ ngôi vua và muốn cầu giáo pháp để tu đạo giải thoát. Cho nên ngài từ bỏ ngôi vua đi vào trong rừng để làm vị ẩn sĩ, tức là một vị tu sĩ ẩn cư ở trong núi. Bây giờ vào trong núi thì ngài cũng chỉ khởi tâm để đi tu cầu đạo thôi, cũng không biết được là tu theo pháp nào để cho sớm được thành đạo để độ chúng sinh. Thế bây giờ thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là ngài dùng thiên nhãn nhìn xuống nhân gian của chúng ta, có một vị tu sĩ khắc khổ ở trong rừng, có cái tâm Bồ Tát cầu đạo, nhưng mà không có pháp để học. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ngài mới đi hóa thân xuống nhân gian chúng ta này, vào trong rừng ấy này, và cùng với một vị đại thần của mình nữa. Và hai người hóa thân thành một con ngày xưa người ta dịch là con gì này, thôi cứ dịch là con hổ đi cho nó dễ đi ha. Người ta dịch ngày xưa trong cái đọc cái sách người ta dịch từ tiếng Hán là cái con gì, con vật gì đó, nó ăn hay ăn thịt của những con vật nhỏ hơn ấy. Cái gì là con hổ đi cho nó dễ đi. Con hổ. Còn cái vị đại thần thì biến thành là con này. Cái vị đại thần thì biến thành con nai. Còn cái vị Thiên Đế Thích kia thì biến thành con hổ. Thì con nai đó thì đang, bây giờ vị tu sĩ đang ngồi thiền thì nhìn thấy con nai chạy qua, hốt hoảng chạy qua, vụt qua trước mắt mình. Thì bắt đầu là vị không bao lâu thì con hổ gì, thấy con hổ đuổi theo con nai. Và vị tu sĩ này nghĩ rằng con hổ này mà đuổi theo con nai thì chắc là con nai sẽ chết. Cho nên vị tu sĩ này mà nghĩ rằng mình đã xuất gia rồi thì mình phải phát Bồ Đề Tâm để cứu độ chúng sinh. Một là ngăn ngừa con hổ kia không cho nó giết hại con nai, hai là để cứu con nai kia không cho nó mất mạng. Cho nên vị tu sĩ kia là liền là cất tiếng và gọi con hổ trở lại. Và này anh hổ, nói tiếng người chúng ta để cho nó dễ. Này anh hổ, anh quay lại đây, tại sao anh lại đi đuổi nhà nai kia mà đòi giết nó như thế? Thế con hổ nó nghe thấy tiếng người, nó quay lại, nó bảo vị tu sĩ kia rằng á, bây giờ thức ăn của ta là gì? Là loài nai tơ béo ngậy kia vậy. Nếu mà ta không ăn thì ta lấy đâu sức để nuôi con của ta? Thế vị tu sĩ kia bảo rằng á, thế thì ngươi có thể gì ạ, tha cho nai kia được không? Nếu ngươi tha cho nai kia thì ta nguyện đem hiến dâng cái thân này để cho ngươi gì ạ, ngươi ăn để ngươi nuôi sống gia đình của ngươi. Ngươi ăn thịt của ta để gì? Và ngươi lấy thịt của ta để nuôi sống gia đình của ngươi. Xin hãy tha gì? Hãy tha cho con nai kia. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thấy là cái vị tu sĩ này thực sự là có tâm Bồ Tát, cho nên mới tiến lại gần, mới hỏi rằng thế bây giờ thì ông thực sự là ông muốn đánh đổi thật không? Cái vị tu sĩ kia bảo lời ta nói gì ạ, quả thật không có gì, không có hai lời. Đây thân của ta đây, ngươi cứ thì gì, ngươi tùy ý, muốn làm gì thì làm. Và vị tu sĩ kia liền nhắm mắt lại và để chờ cho gì, hổ nó vào nó vồ mình rồi nó tha về để cho gì, để cho cả nhà hổ cùng ăn thịt. Ngày nhắm mắt được một chút vẫn không thấy hổ đến vồ mình á, thì mở mắt ra thì thấy hai người đang ở trước mắt mình á, quang minh chói lọi và tán dương khen ngợi, đọc bài kệ tán dương khen ngợi là ngài phát tâm như thế thì không bao lâu nữa chắc chắn sẽ thành tiệu được Phật đạo. Và nói là sau này bao giờ nếu mà thành quả Phật á, là xin ngài là gì, ngài hãy cứu cho con, hãy độ cho con để con được được làm đệ tử của ngài. Đấy là nói gì, nói về một kiếp ngài tu nhân hành Bồ Tát đạo không tiếc thân mạng để vì chúng sinh. Nhưng đặc biệt có một kiếp nữa ngài nói gì, vì cầu bài pháp mà ngài cũng làm một vị vua, đi vào rừng rồi cũng nhường ngôi lại cho con và đi vào vào rừng để ẩn cư cầu pháp. Thì bấy giờ ngài vào trong rừng thì gặp một vị Bà La Môn, gặp một vị Bà La Môn tu theo đạo tiên, tu tiên gọi là Bà La Môn, mình gọi là Bà La Môn để cho dễ, tu theo Bà La Môn giáo. Thế vị vua này tiến đến để cầu pháp. Thế cái Bà La Môn kia bảo rằng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ ban bố pháp không cho ai cả. Ai muốn cầu pháp nơi ta thì đều phải xả thí thân mạng, làm các công việc khổ nhọc, bao giờ ta ưng ý thì ta mới nói pháp cho để nghe. Thế vị vua kia gì cũng liền là cung kính lễ bái và xin thì làm đệ tử cốt là được học pháp thôi, còn thì ngài bảo đệ tử làm thế nào đệ tử làm thế đấy. Thế vị Bà La Môn kia bảo được, cứ thử xem ngươi có chịu được 3 ngày hay không. Thế trải qua 3 ngày cái vị vua này thì nhất tâm làm tất cả các công việc lao nhọc để cho vừa lòng người thầy của mình. Nhưng mà hết 3 ngày rồi vị thầy vẫn chẳng nói cái gì cả. Cuối cùng lại làm tiếp thêm gì 3 ngày nữa, vị thầy vẫn không nói cái gì cả, cho đến gì làm tất cả các công việc như vậy hết 3 năm. Thì khi đó cái vị thầy kia gì mới nói cho một nửa bài kệ, nói cho có một nửa bài kệ đấy các vị nhá. Bài kệ có 4 câu nhưng nói có 2 câu thôi. Thế vị vua này nương vào 2 câu đó thì tu hành 3 năm nữa, vừa hầu thầy vừa tu hành 3 năm nữa là gì, là 3 năm hầu thầy với 3 năm nữa là gì, là 6 năm. 6 năm hầu thầy 3 năm hầu trước mới được học một nửa bài kệ 2 câu, 3 năm tiếp theo nữa vừa hầu thầy vừa học và tu cái nửa bài kệ đó. Sau khi học được hết nửa bài kệ đó rồi mới nghĩ rằng chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Thế bây giờ không làm các việc ác, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện rồi, thì bây giờ đấy cái đích của nó đến đâu đấy? Thì cái nửa bài kệ về sau không có thì làm sao mà tu được? Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. 3 năm trời ông vua kia đấy đã trở thành một vị ẩn sĩ và gì đã làm được, trong tâm không bao giờ khởi lên một niệm ác nữa, tâm lúc nào cũng nghĩ đến điều thiện để cứu độ chúng sinh. Nhưng bây giờ chỉ mới dừng lại một nửa bài kệ chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, thì không biết rằng đi về đâu. Nếu không có đích như thế thì thế nào? Đi đến hỏi thầy của mình, thầy của mình bảo hai cái câu kệ, một nửa bài kệ tới 2 câu về cuối không phải dễ dàng mà cầu được đâu, mà phải gì ạ, phải xả thí thân mạng, dốc thịt trên đùi để gì ạ, để làm thức ăn cho ta, lóc thịt trên gì trên tay để làm thức ăn cho ta, thậm chí lóc thịt trên thân thể để làm thức ăn cho ta. Khi đó thì nếu ta thấy thành tâm thấy được lúc đó ta gì ta mới nói một nửa bài kệ sau cho ngươi. Chúng ta thấy không? Và cái người, cái vị vua kia liền là gì? Không một chút suy nghĩ. Mỗi ngày á, lóc một tí thịt ở trên á, thân phần của mình á, để làm thức ăn cho người thầy của mình. Tức là cái vị Bà La Môn kia. Và sau khi á, cái thân thể của cái vị này á, mà lóc đến nỗi gì? Lóc đến nỗi nó kiệt quệ đi rồi, nó mất máu, ra máu nhiều, nó thì đau đớn là kiệt quệ mà gần chết rồi, nằm thoi thóp rồi. Lúc đó người thầy mới đến gì? Mới đến hỏi thăm, bảo rằng á, nếu mà ngươi thấy ân hận thì thôi, đừng có gì, đừng có lóc thịt nữa. Những người học trò thế vị vua kia mới nói rằng á, thưa thầy, con gì ạ? Con chưa từng khởi một niệm tâm ân hận. Con chỉ ân hận rằng thân thể của con quá yếu đuối, mới chỉ có dốc thịt có mấy ngày thôi mà con đã phải mắc bệnh và đã gì, đã không đủ sức khỏe để hầu thầy nữa rồi. Con chỉ ân hận mỗi cái điều đó, là không còn đủ sức khỏe để tiếp tục dốc thịt để làm thức ăn để dâng lên thầy. Chứ con chưa bao giờ khởi một niệm tâm là ân hận vì con gì đã làm việc đó là sai. Con chỉ ân hận là con không đủ sức khỏe, không đủ phúc báo, không đủ sức khỏe để tiếp tục dốc thịt để dâng lên thầy để được học một bài pháp. Bây giờ con biết là cái con sẽ công qua khỏi, không bao lâu nữa thì con sẽ chết. Nhưng con nó chỉ tiếc rằng trước khi nhắm mắt con không được nghe một nửa bài kệ nơi thầy nữa, để cho tròn vẹn cái gì, cái bài kệ ấy, để cho con biết đường á, để con tu hành, để con biết đường á, con gì, kiếp sau, kiếp này á, con chưa đủ duyên để học hết bài kệ, thì kiếp sau con lại gì, lại được học tiếp. Nhưng bây giờ thì con nghĩ rằng á, con chưa đủ phúc rồi, vì sức khỏe của con không còn nữa. Con biết rằng á, mạng sống của con chỉ còn trong hơi thở chốc lát nữa thôi. Sư phụ đến đây thăm con thì con rất là cảm kích, cảm ơn sư phụ. Nói như thế xong thì vị vua kia mới đang thở dốc ra chuẩn bị nhắm mắt về ra đi về thế giới bên kia rồi á, thì cái vị tu sĩ kia mới nói rằng á, ta thấy ngươi á cũng chân thành cầu pháp, vậy trước khi chết ta sẽ gì, ta sẽ nói nốt đi cái nửa bài kệ ngươi kia cho ngươi nghe. Vị vua kia đang nằm thở không được, nghe ông thầy mình á nói rằng sẽ nói gì vì ngươi mà nói nốt bài kệ cho nghe, liền là gì, ráng sức bằng tất cả cái chí nguyện bình sinh của mình á, liền là gì, là ngồi bật dậy là và quỳ xuống và chắp tay là gì, xin sư phụ gì hãy nói nửa bài kệ kia cho con gì con nghe trước khi con về thế giới bên kia. Và vị Bà La Môn kia nói gì? Nốt hai câu cuối này: tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chúng ta đấy chính là cái bài kệ ở trong giới luật bây giờ đó, mà sau này Đức Phật thuyết đó, ở trong kinh Đức Phật nói lại đó: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, chính là cái bài kệ ấy. Bài kệ mà Đức Phật gì, Thích Ca của chúng ta đã phải dốc xương làm thức ăn á cho thầy là Bà La Môn ngoại đạo mới được nghe cái bài kệ ấy. Và khi vừa nghe bài kệ ấy xong, vị vua ấy, vị tu sĩ ấy thì tâm sinh á đại hoan hỷ, học được cái nửa bài kệ trước là chứ ác mạc tác, chúng thiện vùng hành, tức là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện rồi. Bây giờ lại nghe nốt nửa bài kệ về sau gì? Tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo nữa. Tức là phải tự làm gì? Thanh tịnh ý mình. Đó chính là lời gì? Phật dạy. Nghe thấy cái từ là tự thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Nghe được hai câu cuối đó, hoàn chỉnh một gì? Một bài kệ bốn câu mà các đức cổ Phật đã nói. Cho nên á, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chính là cái vị vua ấy, vị vua khổ hạnh ấy, trong tâm hoàn toàn là thanh tịnh, sinh tâm đại hoan hỷ, liền chứng đắc được quả vị vô sinh, lên hàng bất thoái ngay từ đấy. Vì vậy mà cho nên ngài lại thấy rất tự nhiên là thoải mái, thân thể lại khỏe mạnh trở lại. Và bây giờ thì cái vị tu sĩ kia mới hiện lại nguyên hình, không phải là một vị tu sĩ bình thường, mà đó chính là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Nghe thấy vị vua truyền lại ngôi cho con để xuất gia cầu pháp, cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mới giả dạng xuống thế gian để giả dạng là một vị tu sĩ theo ngoại đạo như thế, để nói cho Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, tức ông vua đó thì nghe được trọn vẹn một bài kệ của các đức cổ Phật đã nói trước đây. Vì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thọ mạng rất dài lâu mà, so với thọ mạng thế gian chúng ta thì dài vô cùng các quý vị. Cho nên thời Đức Phật Ca Diếp về trước, hoặc thời các đức Phật lâu xa về trước nữa, vân vân, thì Thiên Đế Thích đã từng đến cúng giảng Phật và được nghe Phật nói về bài kệ của kinh ấy. Cho nên nay đem nói lại cho vị vua kia, chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Và trong kinh Đức Phật nói đấy, này các tỷ khiêu, Như Lai ở vô số đời kiếp về trước, vì cầu một bài kệ bốn câu kinh ấy mà trải qua bao nhiêu gian lao vất vả, thậm chí là cầu pháp đến xẻ từng miếng thịt của mình để hầu thầy, làm thức ăn để dâng lên thầy. 3 năm trời mới được thầy nói cho 2 câu đầu: chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. 3 năm hầu thầy, rồi sau này nữa 3 năm tu tập cái câu đấy nữa, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không khởi một niệm ác ở trong tâm, lòng luôn luôn nghĩ tới việc cứu độ chúng sinh mà cầu pháp, nhưng mà cầu mãi thì chẳng được. Lên bạch thầy thì thầy nói rằng không dễ nghe 2 câu cuối, nếu muốn nghe phải gì ạ, dẫn đến phải hầu hạ, phải dóc thịt để dâng lên ta thì mới được. Cắt thịt được mấy ngày thì thôi, máu nó chảy nhiều quá, đau nhiều quá, cho nên ngài cũng là vua thì cũng là một con người thôi, bằng xương bằng thịt thì ai cũng như ai thôi các quý vị, nếu là phàm phu thì ai như ai, có đau đớn, nhưng mà cái ý chí và cái sự chịu đựng của người vị pháp quên thân thì họ khác với người phàm phu của ham sống sợ chết của chúng ta. Cho nên người ta cắt một ngày người ta không sao, mình cắt một ngày thì thôi, thì đạo thì đạo, không đạo thì thôi, ta bỏ về. Ai gì thầy đi tu rồi còn đòi ăn thịt, mà lại còn ăn thịt người nữa, ăn thịt đệ tử nữa, ông thầy thế thì thầy cái gì, đúng không? Đấy, thế mà có đúng không? Bây giờ chỉ cần các vị bảo ơi, con quy kính thầy, con tôn trọng thầy, con thì cả đời đời này kiếp này con chỉ tin thầy thôi, con chỉ theo thầy thôi, thầy đi đâu con đi đấy, thầy bảo gì con làm đấy, vân 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 vân. Tôi bảo bây giờ bảo gì cắt một miếng thịt nấu cho thầy ăn xem có dám không, có dám khối, chạy mất dép ngay, chả cần đâu. Thầy chỉ cần nói rằng ôi giời dạo này thầy bí lắm rồi, con có gì người ta đang hỏi nợ thế đấy, con có tiền không, mang cho thầy mượn để thầy giả nợ, có khi cũng bỏ chạy mất dép luôn, chứ đừng nói là đừng nói là thầy bỏ cắt thịt để làm thức ăn cho thầy, đúng không? Cho nên đâu phải là dễ đâu. Hàng phàm phu chúng ta cầu đạo nói thì hay đấy, nhưng mà đến khi vào thực tế chúng ta dễ bị thoái lui lắm các quý vị, dễ bị thoái lui. Nhưng ông vua kia, ông đã gì một lòng cầu đạo, cho nên ông xẻ thịt của ông hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi được mấy ngày mà xẻ đến cái gì, đến khi mà ông không còn bước được nữa, không còn thở được nữa, nằm thoi thóp rồi, người thầy mới đến gì hỏi thăm. Mà hỏi thăm đâu có hỏi con có con đau lắm mà, rồi con có mệt không, con còn chịu đựng được không. Mà thậm chí ông đến hỏi thăm, ông thầy đến hỏi thăm, ông lại bảo gì ạ, nếu thôi, nếu mà ngươi mà thấy hối hận thì thôi, ngươi thấy hối hận cái việc mà ngươi cắt thịt để cầu pháp thì thôi, đừng có cắt nữa, thôi Nhưng không, học trò bảo là không, không phải là con hối hận. Con thì chưa từng khởi một niệm hối hận vì tâm cầu pháp này. Con chỉ hối hận là cái thân thể của con á, nó mới cắt được có mấy hôm mà thì nó đã yếu, nó đã gì, nó đã không thể bước được đi rồi, nó không đã không muốn thở được rồi á. Con chỉ hối hận điều đó trước khi con nhắm mắt về thế giới bên kia mà chưa được nghe nốt cái nửa bài kệ còn lại mà thôi, cho nên con hối hận cái điều đó. Người thầy thấy như vậy, thế à, học trò được, học trò như thế này được, cho nên thôi nói nốt cho gì. Vậy thì thôi bây giờ gì, trước khi ngươi về thế giới bên kia ta nói gì, nốt nửa bài kệ cho ngươi, ngươi nghe. Nghe nói như vậy liền là hoan hỉ vui mừng, quên hết là mình đang gì, đang bệnh, đang đau, đang yếu, cho nên liền dùng hết cái chí nguyện bình sinh của mình lại bật dậy và gì, quỳ xuống và xin thầy từ bi thương xót, hãy nói nửa bài kệ cho con nghe. Con nhất tâm gì, đang chờ để nghe. Người thầy nói tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, tức là tự làm thanh tịnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Đây là câu đầu tiên mà vị vua kia được nghe thấy gì, nghe thấy từ Phật, nghe thấy từ Phật, đây chính là lời Phật dạy. Cho nên lòng đại hoan hỷ, liền nhớ lại mình không phải bây giờ mới đi cầu pháp, mà gì, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã theo từng thân cận các đức Phật để cầu pháp rồi. Đời nay kiếp này cũng chỉ là một gì, một lần mình sinh ra thế gian này để hoàn thiện cái hành đạo Bồ Tát của mình mà thôi. Nhìn nhớ lại pháp á, của vô số các đức Phật đã nói cho mình, tâm liền gì sinh đại hoan hỷ và nhớ được tất cả các pháp trước đây mình đã được học với các đức Phật. Vì vậy mà liền ngôi hàng gì, hàng bất thoái Bồ Tát ngay trong một giây lát đấy. Và vì chứng được thánh quả cho nên á, công đức lại đầy đủ. Và bây giờ Thiên Đế Thích gì, liền hiện lại nguyên hình mình, chính là Thiên Đế Thích, đến để thử lòng Bồ Tát, thử lòng vị vua kia, mà vị vua kia chính là Bồ Tát. Cho nên thử lòng thôi. Sau khi mà thấy thì lòng Bồ Tát kia quả thật vì chúng sinh thật, mà bây giờ đã đắc đạo tự ngài có thể hoàn được thân của mình. Nhưng mà Thiên Đế Thích liền là thôi, liền là quỳ xuống và nói với Bồ Tát thì con chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, sám hối ngài là con gì ạ, vì muốn thử lòng ngài xem ngài có thực sự vì tất cả chúng sinh mà cầu pháp không, cho nên con mới thử như vậy. Nay con biết là ngài thực sự vì tất cả chúng sinh mà cầu pháp rồi, cho nên con xin sám hối, nguyện cho gì tấm thân của ngài lại nguyện gì lại được trở lại như cũ. Và tự nhiên là thân thể của ngài từng miếng thịt thì lại hoàn trở lại như cũ trên thân thể đàng hoàng, không còn mất mát một cái gì nữa cả. Đấy, đấy chính là một cái gì. Ở đây tôi nghĩ là chắc là ngài Đạo Thế, ngài cũng nói rằng nhưng khó được nghe một bài kệ bốn câu là ở chỗ đó. Kể cả trong Kinh Pháp Hoa cũng nói về điều này, nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca và Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đa chính là gì? Là người thầy nói một bài kệ bốn câu ở trong Kinh Pháp Hoa cho Đức Phật nghe. Cho nên sau này Đức Phật gì? Vì cái nhân duyên đó mà gì? Phật tu hành sớm thành Phật. Và Đề Bà Đạt Đa chính là người bạn tốt của Phật đó. Vì vậy mà Đức Phật gì? Thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai đó. Sau khi chịu hết cái tội báo ở trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ tuần tự vượt qua, Đề Bà Đạt Đa gì? Được sinh lên trời, tu hành á, hành Bồ Tát Đạo và sau này đầy đủ công đức được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai ở trên cõi trời và độ cho vô lượng chúng ở trên cõi trời ấy đó. Cho nên đây thì tôi nghĩ là cái một bài kệ bốn câu kinh này á, không phải là dễ nghe. Nay chúng ta nghe dễ đúng không? Chính vì dễ cho nên chúng ta mới coi thường pháp. Ngày xưa tôi đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương có một lần rưỡi thôi mà tâm tôi rúng động và đặt quyển kinh xuống, đến đoạn Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ấy, móc mắt chặt tay ấy, lấy máu lấy tủy để chữa bệnh cho cha Diệu Trang Nghiêm Vương đó, tôi cảm động quá liền đặt kinh xuống và bảo đây mới là con đường mà mình phải đi, đây mới là con đường mà mình sẽ đi. Cho nên đặt kinh xuống liền là không chút suy nghĩ gì cả, thắp hương trước thần linh gia tiên của mình và phát nguyện xuất gia ngay từ đêm 19 tháng giêng ấy. Ngày 15 tôi mới có kinh Phật, tức là 4 ngày sau biết tới kinh Phật thôi. Nhưng đâu có biết tới kinh Phật nhiều như thế này đâu. Cái quyển kinh ấy, Sự Tích Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, được viết bằng cái thể thơ, cái văn vần gọi là văn lục bát đó. Đó, trên 6 dưới 8 đó. Đấy. Đọc đến cái đoạn đó mà cảm động và phát tâm xuất gia ngay, không một chút chần chừ gì cả, bỏ lại sau lưng tất cả hết, phát nguyện xuất gia. Cho nên chúng ta thấy này, ở đây á, để cầu được một cái bài kệ, ngày xưa Đức Phật của chúng ta phải gian lao khó khăn vất vả, thí cả thân mạng như vậy, có kiếp để thí cả cho con hổ đói ấy, và có kiếp để thí cả cho con gì, con chim chim đại bàng á, chim chim cắt á. Rồi nhiều lần á, thí mạng cho gì, cho thú rừng nữa. Rồi qua câu chuyện lúc nãy thầy kể đó, đấy, xả bỏ thân mạng của mình á, để cắt từng á, thân phần của mình á, để làm canh để dâng lên thầy á, để cầu nốt cái nửa bài kệ còn lại. Chúng ta thấy cầu pháp đâu có phải dễ đâu. Nay chúng ta dễ cho nên là chúng ta nghĩ là gì? Là pháp của Phật á, chẳng khó. Muốn gặp và ra chùa Quán Sứ bao nhiêu tiền mua, có bao nhiêu muốn cái gì mua cũng được, đúng không? Bán tràn lan, thậm chí không chỉ Quán Sứ mới có gì, mà cả ở ngoài Tràng Tiền cũng có, tất cả cửa hiệu sách lớn á, đều có kinh Phật, đều có sách Phật, nó bày bán chung với gì, với sách ngoài đời thế tục vậy, thậm chí bán chung với, để chung cả với quyển sách nhảm nhí bậy bạ linh tinh á, ở ngoài đời vậy, thậm chí cái quyển sách Phật nó còn để dưới cái quyển sách nhảm nhí ở đời á, nó còn gì, đặt lên trên. Đời bây giờ nó nhiều cái động loạn lắm. Chính vì quá nhiều như thế, chúng ta thấy thì thấy pháp cầu chẳng khó. Vì chúng ta khởi cái tâm pháp cầu chẳng khó cho nên chúng ta tu mãi chẳng được vậy. Sáng nay có sư cô nói với tôi, sáng nay không, sáng hôm qua sáng hôm nay gì đó, hình như qua hôm nay, có sư cô nói rằng thầy vừa có một fan hâm mộ đến rồi, đến để viết thư cho thầy, đòi gặp thầy bằng được để giải thích, và đến đây mấy ngày nay rồi, nhưng nhà chùa đóng cửa không cho vào, nhưng mà ngày nào đến cứ đòi vào bằng được để gặp thầy. Những cái vị này là đến đây cũng nhiều lần rồi, con biết thấy rồi, thầy đầu óc cũng không bình thường. Xong sư cô trình bày vào là chùa đã đóng cửa để tránh dịch cho cả gì, mọi người, cả cộng đồng và cả nhà chùa, cho nên bất cứ không có ai được ra được vào, kể cả các sư không được ra, thầy còn không đi ra cơ mà. Đó. Nhưng mà vị này cứ đòi gặp bằng được và không cho gặp. Xong vị này mới bảo là chỉ muốn gặp thầy để hỏi cái này thôi. Bảo hỏi cái gì? Bảo là tại sao á mà con tụng kinh á, mấy năm nay rồi, tụng bao nhiêu á, kinh điển của Phật mà vợ con gì còn bỏ con ra đi. Cái anh chàng này á, ngày xưa nó nhà nó trên suối Hai ấy. Nó ngày xưa là nó đi tu theo tà đạo. Nó tu theo tà đạo cho nên nó bị tẩu hỏa nhập ma. Thầy cũng đã cho ông Hạnh đến làm nhà để lên đến nhà để làm lễ bốc bát hương và thờ Phật cho nó rồi. Bảo là bỏ hết tất cả những cái chuyện trước đi. Cứ bảo thấy cái nọ, thấy cái này, thấy cái kia. Nhưng khổ là được vài bữa thì về lại gì? Lại nhắn tin cho thầy, hoặc là nhắn tin cho, ngày xưa cứ nhắn tin cho thầy suốt. Thì thầy không nghe, thầy xóa điện thoại để phải chặn đó, thì chả nhắn được nữa, thì lại nhắn cho ông Hạnh, nhắn cho mọi người ở trong chùa đấy, cứ bảo là thấy Phật, thấy Bồ Tát đến thế này thế nọ thế kia, rồi thấy ma đến đầy nhà thế này thế nọ thế kia, rồi thấy quỷ thần thế này nọ kia, rồi thấy người ta đến, người ta yểm mổ yểm mã, rồi cho âm binh đến để phá nhà ông ấy thế này thế khác. Đấy là gì? Tà tâm. Vợ con nó gì, bao nhiêu năm nay, hơn chục năm nay rồi, phải hơn chục năm nay đâu, từ năm 2009-10 gì đã lên chùa Tản Viên rồi cơ mà, từ ngày đấy cơ, từ 2009-10 đã lên Tản Viên đã như thế rồi, cho đến nay là năm 2020 rồi, tức là ít nhất cũng hàng chục năm rồi mà vẫn cứ thế. Vợ con nào nó chịu được một cái ông chồng mà như thế, người trả ra người, ma trả ra ma, chỉ cho pháp tu để thành Phật rồi á, thành người rồi á, mà không chịu tu, cứ suốt ngày cứ bảo là được 2-3 hôm thì lại nhắn tin ngoại điện, bảo thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia. Hoang tưởng. Người ta gọi là, ngoài đời người ta kêu gọi là bệnh hoang tưởng. Ở trong đạo chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Thế tụng kinh như thế thì có tụng 3 năm, 10 năm, 100 năm, thì 1000 năm, thì vạn năm thì vẫn là tà đạo như thế. Điều quan trọng là thầy đã bảo rồi. Thầy đã cũng ngồi, nó có lúc ngồi nói chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ cho bảo cho rồi, vâng vâng dạ dạ. Về 2-3 ngày sau lại nhắn tin bảo là con thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia. Thầy bảo tất cả những cái thấy đấy bỏ hết đi. Bỏ sạch đi, bỏ sạch sành sanh đi. Thấy mà không thấy, đó mới là thấy. Thấy cái gì mà kệ nó. Đừng có nghĩ tới nó, bỏ qua đi, một thời gian sau là gì, nó hết thôi. Đấy, giống như ở chùa có một sư bác á. Ngày xưa năm 2011-12 á. Đấy, cứ bảo là tu là nhìn mở pháp hội Trung Phong là cứ xuống là khóc. Lúc thì khóc, lúc thì cười. Lúc cười thì mọi người hỏi làm sao đấy, bảo nhìn thấy Phật Bồ Tát về đông quá cho nên là vui là cười. Xong được tí là gì? Lại khóc, chu chéo lên, bu lu ba loa lên, khóc giấy đình đạch lên, hò hét lại khóc. Hỏi làm sao mà khóc? Bảo là nhìn thấy các vong nó khổ quá, đặc biệt cái vong thai nhi đó, nó cứ bò lê bò lết ở dưới đất đó. Cho nên nhìn thấy các Phật tử đi, sợ các Phật tử dẫm vào các em bé cho nên thương, cho nên khóc. Tôi chỉ mặt, lúc đó mấy sư ở trong chùa cứ sán lại để hỏi, thế có thấy gì nữa không? Thấy gì không? Thế càng hỏi nó thì nó lại càng nói thì là càng hỏi. Thì cứ bảo pháp hội này có nhiều vong đến không? Có nhiều, có Phật Bồ Tát đến không? Thì nó lại càng nói, hôm nay Phật nào đến, lúc nào Phật đến, lúc nào Phật cầm cái gì, Phật ra sao, Phật mặc áo gì, vân vân. Rồi lại hỏi các vong, có các vong đến nhiều không? Vong như thế nào? Vong có tu không? Vong ăn có ngon không? Đủ các thứ hỏi. Thế cứ thế nó nói thôi. Tôi biết được cái đó tôi mới được, tôi chỉ mặt tôi cấm. Tôi bảo á, nếu mà cô muốn tu được với tôi á, thì phải bỏ hết tất cả những cái đó. Bao giờ cô hết những cái đó thì tôi sẽ cạo tóc cho xuất gia. Nếu không hết những cái đó tôi không cạo tóc cho xuất gia. Tôi đào tạo là đào tạo một người tu, chứ không phải đào tạo một thầy cúng. Hay là đào tạo một gì? Một nhà ngoại cảm, một cô đồng bóng ở trong chùa. Tôi đào tạo cho một vị sư, chứ không đào tạo ra cái nhà ngoại cảm hay là cái bà đồng bóng. Cho nên bao giờ tu, bao giờ bỏ hết, không nhìn thấy cái gì nữa thì tôi mới cạo tóc cho làm tiểu. Còn nếu mà còn bảo con còn thấy cái này cái nọ cái kia, đừng có hòng mà tôi cạo tóc cho làm tiểu. Xong rồi nghe theo lời thì là lúc đầu thì vẫn thỉnh thoảng đấy, vẫn khóc, vẫn đơ đơ chứ. Tôi bảo bỏ đi. Tất cả những cái gì thấy biết đó đi, bỏ hết đi. Thấy cái gì cũng bỏ. Thấy Phật cũng bỏ, thấy ma cũng bỏ. Tất cả bỏ hết. Giống như trong kinh nói gì? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Gặp gì giết đấy. Tất cả gì đều giết. Giết ở đây có nghĩa là gì? Là buông xuống đó. Không chấp ở trong tâm. À, nói với các quý vị như thế. Và vì đó thì tu phải đến năm hơn năm sau á mới hết. Mới hết nhìn thấy cái nọ cái kia. Và tôi bắt phải cứ tụng kinh niệm Phật cho thật chăm vào. À, có gì thì lên đó, trình với thầy ngay. Hơn một năm như thế thì mới gì? Mới bình yên được. Và bây giờ thì bình yên bình thường rồi, không thấy gì nữa cả. Đấy, nhiều người người ta tu để mong thấy. Nhưng đến với thầy, thầy tu gì? Thấy rồi thầy bắt bỏ đi. Các vị thấy có lạ không? Nhiều người đi tu thì mong được gì? Được khai ra thiên nhãn, được khai ra thần nhãn để thấy thế giới bên kia rồi á, để được nói chuyện với thế giới bên kia, được biết về thế giới bên kia để nói lại cho mọi người nghe, để mọi người cung kính, mọi người tôn trọng, mọi người gì cúng dường, mọi người á quy mệnh, mọi người đỉnh lễ, mọi người xưng tán vân vân. Nhưng đến với thầy, thấy biết rồi thầy bắt bỏ đi. Chúng ta thấy có lạ không? Có cái ông sư nào mà lạ như thế không? Nếu mà người khác có cái đệ tử mà giỏi về tâm linh như là các nhà ngoại cảm như thế thì kiếm ra tiền chứ, đúng không? Hái ra tiền. Lợi dụng một cái chuyện đệ tử hiểu biết về tâm linh như thế, cứ thế mà dựa vào đó mà phán cho các Phật tử thì nó ầm ầm nó kéo đến. Rồi phán cho phải lập đàn lập tràng như thế này thế nọ thế kia, rồi cúng bái thế này thế nọ thế kia thì có mà chẳng mấy mà chùa gì ạ đầy người ra vào. Kẻ ra người vào thì tấp nhập như là chảy hội vậy. Tiền thì thu về có khi là như gì, như nước lũ tràn về vậy các quý vị. Nhưng mà nếu tôi mà làm như thế thì Phật Bồ Tát nào chấp nhận tôi? Tôi làm như thế thì chỉ có ma nó gì chấp nhận tôi đấy, chứ ai Phật Bồ Tát nào chấp nhận. Cho nên là nhất định không cho đệ tử mình làm cái việc ấy. Bắt bỏ hết đi để trở lại một con người bình thường để tu. Tu từ con người bình thường để tu lên. Ngày xưa các tổ thấy Phật thấy Bồ Tát đến an úy, đến thọ ký cho, báo trước cho ngày giờ mà các ngài có người còn không thèm nói gì. Để cho đến lúc cuối cùng trước khi ra đi cách khoảng vài phút rồi mới nói với các đệ tử, ta thấy Phật đến như thế như thế. Bây giờ thì ta đi đây. Khi mà ngài nói ra thì ngài cũng nhắm mắt và chút hơi thở cuối cùng về với Phật mất rồi. Đấy. Cho nên học Pháp chúng ta thì phải học cho đúng. Tu cho đúng cái chương cầu Pháp này thì nói rộng ra một chút như thế là vì bây giờ người tu đi sai đường nhiều quá. Cho nên thầy phải nói mở rộng ra như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy muốn nghe được một cái bài kệ 4 câu ở trong gì, trong kinh Phật chính Pháp đâu phải dễ đâu. Cái mà chúng ta thấy bây giờ dễ đó chỉ vì chúng ta coi thường, cho nên chúng ta học mãi không vào. Đọc kinh thì lầu lầu như con vẹt ấy, như cái đài ấy, ghi âm tua ra. Nhưng mà hỏi thực hành được cái gì không, chả thấy thực hành được cái gì cả. Thậm chí là còn đi vào con đường tà đạo, trở thành những vị tà sư ngoại đạo nữa cơ. Thân thì mang hình tướng của tăng, nhưng mà việc làm thì thực là gì, là tà đạo vậy. Chúng ta thấy bây giờ đầy. Vì vậy trong kinh Đức Phật nói thời mạt Pháp, người giảng Pháp thì như rừng mè che trúc, nhưng mà người đúng chính Pháp thì không được là bao vậy. Đấy. Ở đây mới nói gì? Mong người tu hành trong đêm dài thanh vắng, dưới ánh trăng thanh một mình lắng tâm, ngâm tụng kinh điển, âm giọng trầm bổng, văn tự rõ ràng, lời ý hay đẹp, âm điệu hài hòa phù hợp lòng người, giúp sinh tâm thiện, lại cũng đủ khiến cho u linh khởi, phấn khởi, tinh thần mà được an ổn vậy. Ở đây cụ cụ Đạo Thế, cụ ấy dạy chúng ta là khi gặp được chính Pháp của Phật rồi, gặp được các kinh điển của Phật còn tại thế này rồi thì phải gì? Phải mong mong phát cái khởi cái tâm gì tinh tiến để mà tu hành trong đêm dài thanh vắng. Tức là ở trong gì? Cái đêm dài thanh vắng đây có thể hiểu hai ý. Một ý là ở trong đêm dài thanh vắng mà chịu khó đọc tụng kinh điển. Một là ở trong đêm dài thanh vắng, tức là trong cái đêm dài thanh vắng, tức là chỉ cho cái cuộc đời sinh tử xa xôi dịu vợi, vô thủy kiếp chúng ta đã gì? Đã trải qua rồi vậy. Nay gặp được Phật Pháp. Tuy Phật còn, Pháp còn đây, nhưng mà ít người tu hành chúng ta đi, ít có bạn đạo đi theo vậy, cho nên mới nói là đêm dài thanh vắng, đêm dài, đêm trường sinh tử ấy, ta cố gắng để mà tu hành ở dưới ánh trăng thanh. Ở đây cũng có thể hiểu là hai nghĩa. Một là ánh trăng thanh là gì? Chỉ cho ánh trăng ở trên mặt trời soi xuống nó thì nó tỏ sáng. Là ngày xưa thì chưa có ánh điện, ánh đèn, dầu nó cũng chưa có như bây giờ. Các vị ẩn sĩ ở trong rừng thì chỉ nhờ vào ánh trăng thanh đó mà gì, cầm kinh để mà đọc vậy. Nay chúng ta không có trăng thì đã có đèn, đã có điện đúng không? Mất điện đã có đèn, có nến, có tối tăm như các cụ ngày xưa đâu. Cho nên chúng ta có hiểu một cách là ánh trăng ở đây là ánh trăng gì? Ánh trăng và ánh đèn, ánh điện của thế gian vậy. Và trên thì trên trời vậy. Còn một ánh trăng nữa thì chúng ta hiểu là ánh trăng đây tính là gì? Là chính Pháp của Phật vậy. Đó là Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luận của Đức Phật vậy. Đó, một mình lắng tâm để mà tụng kinh điển. Thế một mình hoặc là cộng tu với nhau thì là đông người. Để cùng nhau gì? Để lắng động tâm tư để mà tụng kinh điển. Âm giọng trầm bổng. Lúc tụng kinh là phải có cái âm điệu trầm bổng du dương thì nghe nó mới gì? Mới cảm động lòng người. Và nó cũng để cảm động lòng mình nữa. Cho nên các vị thấy cái cách đọc tụng kinh của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta bây giờ nhiều người thích lắm. Thầy cũng còn thích cơ mà. thầy là cái người cũng hiểu biết vọc vạch một chút về âm nhạc, cho nên mới thấy cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội này nó rất vào lòng người. Đặc biệt chúng ta khi mà trì chú Đại Bi ấy, mà khoảng độ 15-20 người ngồi mà trì với nhau ấy, thì nghe thì thôi rồi, nghe như là gì, nó đến thấu đến tận trên cõi trời ấy, hiếu đỉnh, mà dưới thì thông xuống tận địa ngục A Tỳ luôn. Những người nào mới nghe chưa quen thì thấy khó, mà thấy thì không hiểu cái gì cả, không biết các sư đang cái gì, chỉ chú hay tụng kinh chả biết đang nói cái gì. Nhưng khi biết rồi mà cái học một thời gian đó, biết rồi mà cái thì rất là thích đọc kiểu này. Đây gọi là gì? Gọi là âm giọng trầm bổng, văn tự rõ ràng. Trầm bổng như vậy, phải rõ ràng văn tự ra, chữ nào ra chữ đấy đọc rõ ra. Lời hay ý đẹp, âm điệu hòa vui, phù hợp với lòng người, khiến cho gì? Khiến cho người nghe phát khởi cái gì? Thiện tâm. Nếu lại gì, lại đủ để gì? Khiến cho cả chốn u linh phát khởi cái tinh thần phấn chấn được an ổn. U linh tức là chúng sinh ở trong địa ngục ngạ quỷ á, quái khổ á. Nếu tụng tập lầu thông, thấu suốt văn nghĩa, thì thiết tha chí thành đọc tụng thì tất sẽ gì ạ, sẽ thầm cảm được gì ạ, sẽ thầm cảm được cái sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát. Vậy phải thật là biết rằng thụ trì một bài kệ ở trong kinh còn được gì công đức thật là gì rộng lớn vậy, lớn vô lượng vô biên vậy. Chép một câu kinh á còn được gì ạ, được công đức nhiều đời hưởng phúc báo vậy. Đấy, cái việc chép kinh ấy cũng là công đức rất lớn nhé. Vì ngày xưa chép kinh là gì, nó không dễ như bây giờ gọi là đánh máy in kinh, nhưng ngày xưa chép kinh thì nó vất vả hơn. Chép có thể chép bằng tay này này, hoặc là chép vào cái mộc bản này, tức là cái ván này, xong rồi thuê thợ đến đục xong là mới đánh giấy ráp đi chữ nghĩa là rõ ràng, tường rành mạch rồi đẹp đẽ, rồi khi đó là mới cho mực bôi vào để in giấy bản lên, đó mới thành rồi thành in kinh đó. Ngày xưa nó vất vả như thế, bây giờ đánh máy tạch tạch một tí cho vào enter cái là xong, ra là bản kinh ngay. Nhưng dù là chép hay là đánh máy, hay là chúng ta thì không chép không đánh máy được, thì chúng ta thì phát tâm ấn tống kinh điển, công đức gì cũng vô lượng. Bởi thế cho nên ca diếp cung kính thụ trì, chẳng tiếc lột ra, tát đả tâm thành ưa thích, không từ tuôn máu. Đây là cửa đầu của Niết Bàn, tức là cuối cùng để là cái đức cuối cùng để nhập đạo vậy. Nói rằng nói về cái tích của ngài Ca Diếp, tên Maha Ca Diếp, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn được 7 ngày, lo công việc tang lễ trà tỳ xong cho Đức Phật xong thì đại Ca Diếp liền là cùng cho kêu 500 vị đại A La Hán là kết tập và kinh điển tại hang Bối Diệp lần đầu tiên. Đó. Và sau này cứ thế mà các đệ tử các đời sau này truyền dần cứ thế mà kết tập lại kinh điển của Đức Phật cho đến bây giờ là được hoàn mãn Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Ở đây nói có cái từ là tát đà tâm ưa thích đây, tức là chỉ có tâm Bồ Đề. Tát đà tâm này cũng chỉ cho cái tâm Bồ Đề, cái tâm thành khẩn tha thiết đó, để cầu pháp đó, cái tâm Bồ Đề. Cho nên khởi cái tâm thành khẩn tha thiết đó để cầu pháp, không để cầu pháp và giữ pháp và hoằng pháp, không từ gì tuôn máu chảy vậy. Cho nên mới nói là lấy da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm mực, để viết gì, viết lại kinh Phật cũng gì cũng chẳng tử nan vậy. Ý là nói gì, giấu cho đánh đổi cả thân mạng để hộ trì chính pháp, giúp cho Tam Tạng Thánh Điển được trường tồn lâu dài cũng chẳng gì, cũng chẳng từ vậy, chẳng ngại khó ngại khổ vậy. Đó. Rồi đây là nói gì, những cái việc làm như thế đây chính là cửa đầu của Niết Bàn. Cửa đầu của Niết Bàn tức là cái cửa đầu tiên để bước vào cái ngôi nhà Niết Bàn, giải thoát thanh tịnh của mười phương ba đời chư Phật vậy, là cái đức cuối cùng để nhập đạo vậy. Chúng ta thấy là cửa đầu để vào Niết Bàn, nhưng là đức cuối cùng để nhập đạo. Đây là cái câu kết lại cái phần lời dẫn này. bắt đầu từ ngày mai thì chúng ta nghe từ phần nghe pháp và những cái tích truyện về cảm ứng về việc hoằng pháp và hộ pháp, cũng như là ấn tống kinh sách, thọ trì kinh điển, vân vân, công đức rất là lớn ở trong cái chương kinh pháp này. Thì hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây, chúc các quý vị một buổi tối an giấc. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.